Hồng Liên Bảo Giám, chương 1083, đẩy mạnh 5, góc truyện audio.com, 4 chiếc chiến xa hình thành trận pháp có thể có phòng ngự viễn trình pháp thuật đả kích, luyện khí sĩ trên chiến xa tương đối vất vả, bản thân chiến xa tạo thành trận pháp vô cùng đơn giản, đa số tiêu hao chân khí của bọn họ. Ma tượng cơ bản đã dụng ở đầu tường, sẽ không xuống trợ trận, trợ giúp bọn họ chỉ có khôi lỗi cỡ lớn hai bên chiến xa thao tác cự nỏ, xạ tốc cực nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy trăm trọng giáp kỵ binh bị bọn chúng chém giết. Những kẻ này là tử sĩ của địch nhân, bị mũi tên lớn bắn nát như. Nếu như không phải loại vũ khí hung tàn này, cho dù đứt tay chân bọn họ vẫn tiến lên phía trước. Sở dĩ tân binh sợ hãi chính là nhìn thấy địch nhân bị chém đứt hai chân vẫn vùng vẫy vũ khí, dùng thân thể tàn phá đẫm máu tấn công mình. Đối mặt địch nhân hung tàn như thế, lão binh còn có thể chấn định, nhưng bọn họ còn dám đối mặt với vong linh chứ đừng nói đám pháo hôi bị tẩy não này. Binh sĩ tiến vào mở rộng hơn 5.000 người, lại nhiều ra hơn 10 chiếc chiến xa gia nhập trận pháp, tạm thời áp lực giảm bớt không ít bởi vì nhân số gia tăng đến 5.000 người, cho nên binh sĩ phát ra công kích làm pháp thuật tháp của địch nhân không thể kháng cự, không thể phòng ngự, thậm chí có thể bắt đầu phản kích tại chỗ. Nhìn đến đây, Tô Kính nói với Đường Hà, người bắt đầu phụ trách pháp thuật tháp Nguyên Chân Nhân, người dẫn đầu quân đội tự mình theo vào, có thể còn pháp sư trong pháp thuật bị phá hủy. Nguyên Thiên Y cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, thanh lý chiến trường là công việc nhẹ nhàng nhất. Hắn phụ trách kết thúc công việc cho nên áp lực giảm bớt rất nhiều, sẽ không dùng sức quá mạnh, cho dù có cá lọt lưới thì Nguyên Thiên Y cũng có thể giải quyết. Đường Hà dẫn theo 5.000 người xông vào thành thị, lần này hắn mang theo 20 vạn đại quân, không có khả năng đầu nhập vào một lần duy nhất, 5.000 người không ngừng sử dụng áo giáp phi hành, độ cao phi hành vượt qua trăm trượng đủ để bay vọt qua tường thành. Đây là tinh nhuệ của hắn, là lão binh của Nguyên gia. Nguyên Thiên Y dẫn theo chiến hạm phù không cỡ lớn, bọn họ dùng phương pháp nhảy dù xông vào, dẫn theo 4 vạn người và tự điều khiển chiến hạm bay đi. Năng lực phòng ngự của chiến hạm không tốt, nếu không phải hắn đến điều khiển rất dễ dàng bị pháp thuật tháp của địch nhân đánh rơi. Chiến hạm cực lớn bay lên, bên phía Tô Kính cũng phái 100 ác ma nữ quan và 20 lôi điều hạm hộ tống. Cách nội thành 2 dặm có một tòa pháp thuật đỉnh tháp cao 9 tầng, phía trên có quả cầu màu bạc lơ lửng, Nguyên Thiên Y điều khiển chiến hạm bay qua tường thành thì quả cầu vỡ ra, nó bắn ra một đạo ánh sáng mờ mịt thẳng vào chiến hạm của Nguyên Thiên Y. Nguyên Thiên Y cảm giác nguy hiểm, hắn không do dự thả ra một tấm đạo phù, trước chiến hạm có một khối ngọc hình vuông lớn xuất hiện, phù văn trên ngọc thạch biến mất cực nhanh, chiến hạm vận binh xuất hệ phía bên phải. Lôi điều hạm hộ tống điên cuồng phóng kích quang phù văn pháo, đại bộ phận tấn công pháp sư tháp của đối phương, một phần nhỏ công kích quả cầu kim loại trên đỉnh tháp. Những lôi điều hạm này công kích sau đó tăng độ cao cao hơn, hai cánh chiến hạm vận binh chỉ xuống. Nguyên Thiên Y đang vận chuyển 4 vạn tinh nhuệ, chiến hạm hộ tống phản kích pháp thuật tháp, hai bên chiến hạm vận binh không còn hộ tống cho nên có vài chục pháp sư tháp tấn công. Pháp, góc truyện audio.com. Thuật tháp công kích đối với lôi điều hạm chính quy mà nói cũng là đả kích rất mạnh, vận binh hạm chỉ có năng lực vận binh và tốc độ, muốn vận binh an toàn phải sử dụng chiến hạm hộ tống cũng là bất đắc dĩ. Lúc này Nguyên Thiên Y không có suy nghĩ nhiều, cũng không cho rằng Tô Kính muốn hãm hại hắn, chiến hạm vận binh bị oanh kích là bình thường, bản thân bọn họ tinh thần sụp đổ nhanh chóng, hẳn không phải Tô Kính bày mưu đặt kế. Hơn 10 đạo công kích có hơn một nửa là công kích bằng hỏa diễm, xen lẫn lưỡi đao gió và lôi cầu. May mắn lôi cầu uy lực không lớn, Nguyên Thiên Y thong dong thả hai dao xà từ cửa sổ chiến hạm, hai con dao xà phun vân thổ vụ và ngăn chặn oanh kích từ bên ngoài. Nguyên Thiên Y không có cảm giác cố sức, lúc này hắn mới nghĩ đến bản thân vận binh hạm có tác dụng gia tăng uy lực đạo thuật. Hơn nữa hiện tại trong phạm vi của đạo thuật tác dụng chủ yếu là giảm bớt thành phẩm. Hơn 10 đạo công kích tương đương với hơn 30 cường giả kim đan hợp lực đả kích bản thân mình, nếu một mình hắn cũng không bảo hộ nổi, đồng thời còn cần vào binh lính thủ hạ góp sức. Nguyên Thiên Y ngăn cản hai đợt công kích, vận binh hạm đã hạ xuống đất và đi vào trong trận địa được tiên phong Tô Kính mở ra, sau đó các binh sĩ nhảy ra khỏi chiến hạm cực nhanh, kết thành trận pháp đẩy mạnh ra bên ngoài. Quân của Tô Kính vẫn giữ nguyên ta ẩn địa, chẳng qua hiện tại đang gia cố trận địa mà thôi. Trận địa cần phải có Phật môn chiến tháp, sau khi cải tạo có thể toàn diện ngăn cản lĩnh vực, binh sĩ trong chiến tháp cũng tốt, luyện khí sĩ cũng được, đều có thể đạt được bảo hộ hữu hiệu. Lực công kích có thể sẽ kém hơn pháp thuật tháp, năng lực phòng ngự trong phạm vi phụ trợ lại cao hơn pháp thuật tháp. Đạo môn không phải không có kiến trúc cùng loại nhưng tốc độ xây dựng kiến tạo này quá chậm, không thích hợp sử dụng trên chiến trường. Năm tòa Phật môn chiến tháp dựng lên, chiến hạm phù không mới phân tán hỏa lực không hề tập trung bảo hộ trận địa, lúc này tiến công các mục tiêu trong danh sách. Tô Kính lúc này mới chỉ huy quân đội tiến mạnh vào bên trong, Đường Hà sớm mang theo tinh nhuệ thanh lý pháp thuật tháp. Hắn thả ra thần long đan và hóa thành thần long A ấn công pháp sư tháp, sau đó dụng lực vặn vẹo. Thần long kháng tính cực cao, pháp thuật tháp phản kích không có ý nghĩa, lực lượng thần long hoàn toàn nghiền áp pháp thuật tháp. Dựa vào lực lượng thuần túy có hiệu quả tốt hơn phóng thích đạo thuật nhiều lắm. Thần long chỉ cần vặn vẹo thân thể 5-6 lần là có thể phá hư pháp sư tháp vô cùng sạch sẽ. Binh sĩ thủ hạ của Đường Hà sẽ phóng thích đạo thuật công kích pháp sư tháp, 3.000 vô vọng đạo binh bị hắn thả ra ngoài, lực lượng những đạo binh này sẽ đề cao khi cảnh giới Đường Hà tăng lên. Trong 3.000 đạo binh cũng có 200 trang bị kiếm túi. Đây là thứ Tô Kính đặc biệt dặn dò kiếm 21 chế tạo ra, kiếm 21 cũng không cự tuyệt, dù sao luyện chế kiếm túi phối hợp vô vọng đạo binh, hắn cũng có thể nhìn ra một chút bí mật của vô vọng đạo binh. Cách chương.